lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đồi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân thập tự, Ngài đã hiến dâng mẫu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán các môn đệ rằng: Thầy bảo các con đang nghe thầy đây, các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này thì đưa cả má bên kia, ai lột áo ngoài của con thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì con hãy cho, và ai lấy gì của con thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái đấng tối cao, người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như cha các con là đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con sẽ khỏi bị xét đoán, đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa.
Kính thưa các anh quý chị, chúng ta vừa nghe bài phúc âm cho ngày thứ 5 của tuần 23 thường niên. Và bài phúc âm này là bài phúc âm của Thánh Luca. Và chúng ta nghe thấy nó giống giống như là bài phúc âm của Thánh Matthew phải không? Đấy, bài phúc âm Thánh Matthew thì nó ở đoạn 5. Còn bài phúc âm Thánh Luca đây thì ở đoạn 6. Và hai cái câu mà chúng ta thấy là nó rất là khít khao với nhau. Đó là cái câu gì? Câu 5:48 của Thánh Matthew, đó là các con hãy lên trọn lành như cha các con là đứng trên trời là đứng trọn lành. Còn ở đây đó thì Chúa lại kêu gọi các thánh tông đồ. Đó, bởi vì lúc bây giờ là khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ chứ không phải dân chúng hay là pha-ri-siêu luật sĩ. Do đó nên chúng ta thấy không? Chúa dạy các tông đồ là dạy những gì cao cả, dạy những gì vượt lên trên thế gian. Và đó là lý do mà ở bài phúc âm Thánh Matthew là Chúa Giêsu lên núi, vì thế mới gọi là bài giảng trên núi hay là bài giảng trên núi về phúc đức trọn lành. Và chúng ta nhớ bài phúc âm hôm qua, Chúa chọn 12 tông đồ xong thì Chúa đi xuống. Nhưng mà em cũng không nghĩ là Chúa đi xuống tận chân núi đâu, Chúa xuống tới lưng chừng núi. Và vì thế hôm qua bài phúc âm Thánh Luca là đến chỗ mà đất bằng phẳng, Đấy, chỗ đất bằng phẳng đó là cái chỗ mà môn đệ, nhiều môn đệ của người đang đứng đó. Và đông đảo dân chúng đang đứng đó để chờ người, vì họ biết được là người lên núi. Và 12 môn đệ được người mang lên núi, bây giờ xuống. Và đó là lý do mà bây giờ đó, người ngồi ở chỗ đó, ngồi ở cái chỗ bằng phẳng đó, chắc là cái sườn núi đó, cũng ở trên cao, nhưng mà ông không phải ở trên ngọn núi hay là trên cao hẳn. Mà nếu mà lên cao hẳn đó thì đâu có ngồi được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngồi như vậy nó ngã một chẳng ra, nó xoay xoải, không có chỗ ngồi. Do đó nên người phải đến một cái chỗ mà của dân chúng. Đó, khi mà chúng ta đến rao giảng đến chúng đó, là chúng ta phải đi đến ở chỗ cái tầm mức của họ, ở cái hoàn cảnh của họ, ở tất cả những gì mà họ sống, để chúng ta rao giảng cho họ. Thì đấy mới là thích hợp cho việc rao giảng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đến với dân chúng, đến với tầm mức của dân chúng, đến với cái cảm nghiệm của dân chúng, đến với cái thực tại của dân chúng, để chúng ta chia sẻ với họ những cái về họ, những cái của họ, và họ với dễ dàng lãnh nhận hơn là chúng ta ngồi trên cao, chúng ta phán xuống. Đấy, Chúa làm gương cho điều đó đó. Và vì thế này em nhấn mạnh đến chỗ vị thế. Vị thế đó là một cái vị thế cao, nhưng mà vẫn là bằng phẳng. Cao nhưng mà vẫn bằng phẳng. Bởi vì sao em nói cao? Bởi vì ở phúc âm Thánh Matthew đó, đó là bài giảng trên núi. Mà hình ảnh Thánh Matthew nói là các môn đệ quay lung chung quanh Chúa. Đó, và dân chúng kéo tới ở phía ngoài, ở vòng ngoài. Có nghĩa là Chúa giảng trực tiếp cho các môn đệ, nhưng mà gián tiếp cho dân chúng. Và cũng có nghĩa là các môn đệ phải thực hiện cái giáo huấn của Chúa, trọn lành của Chúa, để có thể làm tông đồ cho dân chúng. Đó là những cái vòng ngoài. Và bây giờ chúng ta thấy được Chúa dạy các tông đồ, như lúc nãy em nói đó, là nên trọn lành như Cha các con là đứng trọn lành ở trên trời. Đoạn phúc âm Thánh Matthew 5:48. Nhưng mà ở phúc âm Thánh Luca đây là ở đoạn 6:66 là Chúa nói là vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là đứng nhân từ, hay là vậy các con hãy thương xót như Cha các con là đứng thương xót. Vậy thì chúng ta thấy không, trọn lành chính là thương xót. Ai mà nói là mình là công chính, là thánh thiện mà không biết thương xót đó, thì là nói dối. Không, hoàn toàn là không có thánh thiện tí nào hết đó. Kể cả Thiên Chúa nữa, nếu mà Thiên Chúa là đứng toàn thiện, là đứng khôn ngoan, là đứng toàn năng mà không có thương xót, là một ác thần. Là một ác thần và là một bạo chúa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa là đứng toàn thiện, do đó tất cả những người không hợp, những ai tạo vật nào không toàn thiện như Chúa, không có tốt đẹp, đó là ngứa mắt Chúa liền. Mà xấu xa tội lỗi là bất xứng. Và vì thế nên sẵn vừa toàn thiện lấy toàn năng nữa, thành thử ra giết liền lập tức, tru diệt để cho khỏi khuất mắt những cái xấu xa bất xứng với Chúa lúc bây giờ. Và dù chúng ta có phạm tội trong lòng đi nữa, Chúa là đứng khôn ngoan vô cùng, Chúa biết hết. Từ đó chúng ta vừa với có ý tưởng phạm tội ở trong đầu thôi là đã chết rồi. Bởi vì Chúa biết hết. Mà Chúa toàn thiện, không xứng đáng với Chúa là Chúa diệt liền. Chúa Giêsu nói với chị Faustina là con hãy loan truyền cho nhân loại biết được là lòng thương xót chính là ưu phẩm cao cả nhất của Cha. Chứ không phải là toàn năng, chứ không phải là toàn thiện, và cũng không phải là khôn ngoan. Đó như em vừa nói, nếu Chúa chỉ có toàn thiện, khôn ngoan và toàn năng thôi, thì mà không có thương xót đó, không có nhân từ đó, thì Chúa là một bạo chúa, là một ác thần. Động có gì là Chúa giết ngay, không hợp với Chúa, bởi vì Chúa toàn thiện. Tất cả những gì không có thánh thiện, không có tốt đẹp, chứ mà Chúa là tiêu liên lập tức. Do đó nên chúng ta thấy, bất cứ ai cũng vậy, muốn nên trọn lành như Cha trên trời là đứng trọn lành thì phải xót thương như Cha trên trời. Đấy, hai cái đó bất khả phân ly, hai cái đó là một. Thánh thiện chính là thương xót, càng thương xót càng thánh thiện, có vậy thôi. Có vậy thôi. Và bây giờ mình nhìn thấy ai đó, dù họ đọc kinh nhiều mấy đi nữa, rước lễ mấy đi nữa, đánh tội chảy máu mấy đi nữa, ngươi là gầy cò mà ngươi là coi vẻ là thánh thiện lắm, làm được phép lạ đi nữa, trừ quỷ đi nữa, nhưng mà không biết thoát thương là không phải từ Thiên Chúa mà tới. Không phải từ Thiên Chúa mà tới. Bởi vì sao? Thiên Chúa là tình yêu vô cùng nhân hậu. Chứ không phải Thiên Chúa chỉ là toàn năng trừ được quỷ, làm được phép lạ. Chứ không phải Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng, biết được ý định của con người ta. Chứ không phải Thiên Chúa là đấng toàn thiện. Thế thôi. Thế không? Do đó này, con người nào mà nói là thánh thiện. À, là một. Thứ hai là biết được lòng người ta muốn nghĩ cái gì, nói tin chi. Đấy. Và thứ ba là có thể trừ quỷ rồi chữa lành mà không thương xót. Thì cũng giống như Chúa là đấng toàn thiện, là đấng khôn ngoan, là đấng toàn năng nhưng không thương xót, là một bạo chúa, là một ác thần vậy. Bởi thế nên Chúa dạy cho chúng ta là hãy nên chọn lành như Cha trên trời là đấng chọn lành, chính là xót thương. Mà Cha trên trời xót thương ở chỗ nào đây các anh các chị ơi? Chính Chúa nói trong phúc âm hôm nay xót thương chỗ nào đây nhá? Vì người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Đấy, Thiên Chúa xót thương chỗ đó đấy. Nó ngược lại với bản tính tự nhiên của chúng ta. Chúng ta chỉ yêu những gì chúng ta và họ thích chúng ta, hợp với chúng ta mà thôi, đúng không? Còn những gì không hợp với chúng ta, những kẻ thù của chúng ta, không phải chúng ta yêu, chúng ta còn ghét đứa đàn khác, chúng ta còn muốn giết đứa đàn khác, phải không? Thì chúng ta đâu có nhân từ đâu, đâu có chọn lành đâu. Mà em thường hay lấy cái thí dụ là chúng ta nói là chúng ta yêu Chúa. Nhưng mà khi thấy anh em chúng ta sa ngã phạm tội, chúng ta có thương họ hay không? Thì chúng ta mới nói là chúng ta yêu Chúa thật. Nếu chúng ta không thương họ, mà chúng ta xa lánh họ, nói xấu họ, khinh bỉ họ, đấy, thì chúng ta đừng có nói chúng ta yêu Chúa nha. Bởi vì sao vậy? Yêu Chúa, trong khi Chúa thương những người tội lỗi, vô đang muốn tìm họ trở về, mà chúng ta lại xa lánh họ, khinh thường họ, ném đá họ, thì chúng ta thương Chúa cái gì? Chúng ta đâu có giống Chúa đâu, chúng ta chỉ nói miệng thôi, nói dối. Chúng ta nếu mà thương anh em chúng ta đó, là chúng ta không bao giờ dám khinh thường. Chúng ta cảm thấy là chúng ta còn tội lỗi hơn anh chị em chúng ta nữa. Đó, Thánh Phaolô đó, tôi là người tội lỗi nhất. Rồi, cha Đa Minh Maria Trần Đình Thủ, đấng sáng lập dòng đó cũng vậy. Nói, tôi là người tội lỗi nhất, và Đức Thánh Cha Phanxicô cũng vậy. Tôi là một tội nhân. Nếu chúng ta là tội nhân, thì chúng ta mới cần đến lòng thương xót Chúa. Và chúng ta mới cảm thấy là chúng ta không có dám ném đá ai, vì chúng ta cũng tội như họ thôi. Còn một khi mà chúng ta xét đoán người khác, kết án người khác, khinh bỉ người khác, là chúng ta cho mình là công chính hơn tội nhân. Do đó chúng ta có quyền khinh họ, có quyền phán xét họ, có quyền lên án họ. Vậy thì chúng ta không cần lòng thương xót Chúa, bởi vì con đâu có tội đâu. Con thánh thiện mà, con có quyền khinh người khác thì con đâu cần Chúa đâu. Vậy chúng ta đi xưng tội làm cái gì? Chúng ta mâu thuẫn hoàn toàn mâu thuẫn. Do đó chúng ta một đàng chúng ta đi xưng tội, con người tội lỗi, con xin Chúa tha cho con, đàng chúng ta cứ ném đá người khác thôi. Cũng xa lánh người khác, khinh bỉ người khác là tội nhân hơn chúng ta nữa. Đấy, chúng ta nên xét lại những cái đó qua những bài phúc âm này. Và chúng ta hãy nghĩ lại là chúng ta là con của Cha trên trời. Mà con của Cha trên trời của chúng ta đó là nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Thì giờ chúng ta cứ xét lại mà coi. Chúng ta đã thật sự là con của Cha trên trời hay chưa? Là ở chỗ chúng ta có yêu thương những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác, nhất là những kẻ thù của chúng ta chưa? Nếu chúng ta yêu rồi, thì đó, thật sự là chúng ta nên chọn lành. Chúng ta nên giống Cha rồi đấy. Chúng ta thật sự là chọn lành rồi. Không cần nói năng gì đó. Và chúng ta không có giờ đi lễ, không có làm phép lạ bao giờ, không có chữa lành bao giờ, không có đặt tay ngã lăn quay bao giờ, không có trừ quỷ bao giờ, không có ai theo chúng ta bao giờ. Nhưng mà thánh thiện ngay chỗ đó, ở chỗ là chúng ta không dám xét đoán ai. Chúng ta thấy ai lỗi lầm, chúng ta cầu nguyện cho họ, chúng ta cảm thấy đau và chúng ta hy sinh đền tội thay cho họ. Và chúng ta cảm thấy là lạy Chúa, nếu cũng là người như họ, họ cũng là người như con, họ sa ngã, con cũng sa ngã được. Bây giờ con chưa sa ngã như họ, thì là nhờ Chúa thương con, nhờ Chúa mà con mới được như thế này. Do đó con không được khinh họ, con trái lại con phải cầu nguyện cho họ, con phải hy sinh cho họ được cứu rỗi. Nếu chúng ta thật sự nhân hậu là chúng ta như vậy. Và chúng ta nhân hậu ở chỗ là chúng ta thương cả những người mà nó gây ra tội ác tày trời trên thế gian này. Những người gây ra khủng bố chết cả ngàn người, cả triệu người. Chúng ta phải thương cả những người đó, chúng ta lên án họ và muốn họ giết chết ngay lập tức. Đó. Là chúng ta một đàng, chúng ta sống rất là mâu thuẫn. Một đàng chúng ta thương bao nhiêu nạn nhân, nhưng mà một đàng chúng ta ghét. Vậy chúng ta, lòng thương xót chúng ta ở chỗ nào vậy? Vậy chúng ta thương nạn nhân từ đâu mà ra, có phải từ Chúa không?
Nếu chúng ta thật sự từ Chúa mà thương nạn nhân á, thì chúng ta phải thương cả phạm nhân. Bởi vì phạm nhân là những là người đáng thương hơn là nạn nhân. Đấy, bởi vì sao? Linh hồn họ hư đi. Mà linh hồn họ hư đi là ơn cứu chuộc vô cùng quý giá của Thiên Chúa cũng trở thành vô ích đối với họ. Như vậy là chúng ta khinh thường công ơn cứu chuộc vô giá của Chúa rồi. Bởi vì chúng ta khinh thường tội nhân, chúng ta không muốn cứu họ, chẳng những vậy chúng ta còn muốn giết họ nữa. Thì như vậy là chúng ta kể như là cho họ xuống hỏa ngục và kể như là công ơn cứu chuộc của Chúa vứt đi. Thấy không? Chúng ta sống mâu thuẫn hoàn toàn ở những cái chỗ như vậy. Chúng ta một đàng thương nhưng mà một đàng ghét là cái gì? Bài phúc hôm nay làm chúng ta phải xét lại, phải nghĩ lại để chúng ta thấy được là chúng ta đã thật sự là con của Thiên Chúa chưa? Hay là chúng ta chỉ có hữu danh vô thực? Chúng ta trở nên con Thiên Chúa khi chúng ta rượu phép rửa tội đấy. Nhưng mà chúng ta lại không sống thương xót như cha chúng ta trên trời. Chúng ta không nên chọn lành ở chỗ thương xót. Mà thương xót Chúa gửi đến cho chúng ta không phải là chúng ta phải thương xót rồi, chúng ta phải có lòng thương xót rồi chúng ta mới tỏ ra thương xót. Không. Thương xót là ngay chỗ là Chúa gửi đến cho những người kẻ thù của chúng ta, những người bội bạc chúng ta, những kẻ gian ác đối với chúng ta. Đó, Chúa ban cho chúng ta lòng thương xót ở chỗ là những người đó đó. Chúa ban cho chúng ta qua những người đó. Nếu chúng ta chấp nhận những người đó, chúng ta thương xót những người đó, đó là chúng ta thương xót rồi. Đấy, Chúa ban cho chúng ta qua những con người đó đó. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không chấp nhận? Trái lại chúng ta lại ghét họ, lại xa lánh họ, lại xét đoán họ, là kết án họ, lại khinh họ là cái gì? Từ đó nên qua bài phụng này chúng ta hãy xin Chúa, lạy Chúa cho chúng con mở mắt ra, cho chúng con biết mình chúng con là con của Chúa thật mà chúng con chưa sống xứng đáng với con của Chúa ơn gọi là con của Chúa. Xin mẹ Maria chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con được có lòng thương xót giống như mẹ vậy. Mẹ thương xót đến độ mà khi thấy con, một người con duy nhất của mình, một người con chí tôn chí ái của mình bị quân giữ hành hạ, sát hại một cách vô tội, một cách khủng khiếp, một cách nhục nhã như vậy, nhưng mà vẫn âm thầm chịu đựng và cầu nguyện cho những người sát hại người con yêu dấu của mình nữa. Ôi lạy mẹ Maria, là mẹ Trinh Vương thương xót, xin chúc cho chúng con cũng được sống thương xót như mẹ với mẹ và nhờ mẹ. Amen.
Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội. Tái sinh đời.